Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hơn 20 năm gắn bó với cây tiêu, ông Phạm Ngọc Khái, một nông dân cần mẫn ở thôn Long Mỹ, xã An Mỹ, huyện Hoài Ân, đã gây dựng thành công mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Từ hai bàn tay trắng, nhờ quyết tâm, lòng kiên trì và sự ham học hỏi, ông Khái đã biến cây tiêu thành cây vàng trên chính mảnh đất quê hương mình. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng gặp ông Phạm Ngọc Khái, người nông dân gây dựng thành công mô hình trồng tiêu tại huyện Hoài Ân.
Thưa bà con và các bạn, trước khi bắt tay vào xây dựng mô hình trồng tiêu, ông Phạm Ngọc Khái ở thôn Long Mỹ, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân từng thử trồng nhiều loại cây như điều, chanh, chôm chôm. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế không được như mong đợi. Đến năm 2002, nhận thấy tiềm năng của cây tiêu, ông chuyển sang trồng hơn 600 trụ tiêu, một quyết định được xem là liều lĩnh vào thời điểm đó. Để thực hiện mô hình, ông Khái chủ động tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng tiêu hiệu quả ở các tỉnh khác, cũng như không ngần ngại lặn lội ra tận Quảng Bình để tham quan tiếp thu kỹ thuật trồng và chăm sóc tiêu từ các hộ nông dân thành công. Theo ông Khái, việc đầu tư cho mỗi trụ tiêu ban đầu tốn khoảng 400.000 đồng. Thời gian chăm sóc từ khi trồng đến khi thu hoạch kéo dài 2 đến 3 năm, do đó việc chọn giống và chăm sóc kỹ lưỡng là điều kiện tiên quyết. Ông luôn ưu tiên sử dụng giống tiêu chất lượng cao có nguồn gốc rõ ràng, khả năng kháng bệnh tốt và thích nghi được với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Ngoài ra, ông cũng áp dụng kỹ thuật trồng tiêu trên trụ sống, vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp hạn chế sâu bệnh, đảm bảo năng suất lâu dài. Các biện pháp chăm sóc bón phân tưới tiêu cũng được thực hiện một cách khoa học và hợp lý, giúp cây phát triển ổn định và bền vững. Nhờ sự đầu tư bài bản và chăm sóc tận tâm, diện tích trồng tiêu của ông Khái ngày càng mở rộng. Đến nay, ông sở hữu hơn 3.000 trụ tiêu cho năng suất cao. Trong vụ thu hoạch này, sản lượng đạt khoảng hơn 3 tấn tiêu. Với giá bán ổn định 190.000 đồng một ký như mấy năm nay, mỗi năm ông thu về hơn 570 triệu đồng. Một con số đáng mơ ước đối với nhiều hộ nông dân. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Khái còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ bà con trong việc chọn giống, kỹ thuật chăm sóc đến cách phòng ngừa sâu bệnh. Nhờ vậy, nhiều hộ nông dân trong và ngoài tỉnh đã học hỏi và làm theo mô hình của ông, tạo nên một phong trào trồng tiêu hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Với những đóng góp cho kinh tế địa phương và công tác thiện nguyện, ông Phạm Ngọc Khái được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, giúp đỡ nhiều hộ dân thoát nghèo và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thưa bà con và các bạn, theo Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng 4 năm 2025 tăng trưởng ở nhiều thị trường trọng điểm, song chịu áp lực tại Mỹ do chính sách thuế và cạnh tranh từ các nguồn cung khác. Ngoài ra, các rào cản kỹ thuật như yêu cầu truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt cũng gây sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp Việt. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, trong 4 tháng đầu năm 2025, tôm tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, đóng góp 1,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 330,8 triệu đô la Mỹ, tăng 15%. Đà tăng trưởng này đến từ nhu cầu tiêu thụ mạnh tại các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản, cùng với việc giá tôm dần hồi phục nhờ cung cầu toàn cầu được tái cân bằng. Trong đó, cá tra vẫn giữ vị trí quan trọng với kim ngạch 632,7 triệu đô la Mỹ, tăng 9%. Tuy nhiên, mức tăng đang chậm lại, đặc biệt trong tháng 4 chỉ đạt 167,7 triệu đô la Mỹ, gần như không đổi so với cùng kỳ. Cá ngừ ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 4 với 76,1 triệu đô la Mỹ, giảm 12%. Dù lũy kế 4 tháng vẫn tăng nhẹ 1% lên 304,2 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu hụt nguyên liệu, đặc biệt do quy định về kích thước tối thiểu đối với cá ngừ vằn. Một số mặt hàng khác có mức tăng trưởng nổi bật dù chiếm tỷ trọng nhỏ. Cá rô phi và cá điêu hồng tăng đến 138%, đạt 19 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm như nhuyễn thể, chân đầu có vỏ, cua ghẹ cũng tăng trưởng ấn tượng nhờ nhu cầu cao từ Trung Quốc và ASEAN, với kim ngạch lần lượt đạt 216,4 triệu đô la Mỹ, tăng 18%. 83,1 triệu đô la Mỹ tăng 82% và 112,1 triệu đô la Mỹ tăng 50%. Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Thủy sản VASEP cho biết, Trung Quốc và Hồng Kông là thị trường tiêu thụ lớn nhất, đạt tổng giá trị 709,8 triệu đô la Mỹ trong 4 tháng, tăng 56%. Riêng tháng 4, xuất khẩu sang khu vực này đạt 182,3 triệu đô la Mỹ, tăng 29%, chủ yếu nhờ các mặt hàng như tôm, cua ghẹ và nhuyễn thể phục vụ phân khúc cao cấp. Nhật Bản đứng thứ hai với 536,6 triệu đô la Mỹ, tăng 22%, duy trì tăng trưởng nhờ tiêu thụ ổn định các sản phẩm giá trị gia tăng. EU và Hàn Quốc cũng đạt kết quả tích cực với kim ngạch lần lượt 351,5 triệu đô la Mỹ, tăng 17% và 264,1 triệu đô la Mỹ, tăng 15%. Trái lại, thị trường Mỹ đang ghi nhận sự chững lại rõ rệt. Tổng kim ngạch 4 tháng đạt 498,4 triệu đô la Mỹ, chỉ tăng 7%. Trong khi riêng tháng 4 giảm 15% so với cùng kỳ, còn 120,5 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân chính là chính sách thuế quan đối ứng mà Mỹ buộc các nhà nhập khẩu trong nước cân nhắc chuyển hướng sang các nguồn cung khác như Ấn Độ và Ecuador. Ngoài ra, các rào cản kỹ thuật như yêu cầu truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt cũng gây sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp Việt. Trước khi chính sách thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 7 năm 2025, nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang tận dụng khoảng thời gian còn lại để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là với các mặt hàng chủ lực như tôm và cá tra. Dự báo trong tháng 5 và 6, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thể tăng thêm 10-15% so với tháng 4 nhờ hàng loạt hợp đồng được ký gấp rút và chiến lược điều chỉnh giá để giữ thị phần. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc và ASEAN có thể bắt đầu chững lại trong 2 tháng tới, với mức tăng trưởng dự kiến chỉ khoảng 3-5%. Lý do là các sản phẩm thủy sản của Trung Quốc sau khi bị áp thuế cao tại Mỹ đang được tái phân phối về thị trường nội địa và khu vực lân cận, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với sản phẩm Việt Nam, đặc biệt là ở phân khúc giá thấp. Trong khi đó, châu Âu và Nhật Bản được dự báo sẽ giữ đà tăng trưởng ổn định ở mức 8-10%, phần lớn nhờ lợi thế thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này khó có thể bù đắp toàn bộ sự sụt giảm từ thị trường Mỹ và cạnh tranh ngày càng gay gắt tại khu vực châu Á. Trước thách thức về thuế và rào cản kỹ thuật, nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đang tái cơ cấu chiến lược chuyển hướng sang thị trường ít rủi ro hơn, đồng thời phát triển mạnh sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao. Nhờ sự linh hoạt này, ngành thủy sản Việt Nam kỳ vọng sẽ duy trì được đà tăng trưởng bất chấp những biến động khó lường từ thị trường quốc tế. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.